Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Nhớ gọi luật sư sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới rồi lại một ngày cuối tuần nữa thật là nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi nha.
Nha.
Từ nãy chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Còn vài tiếng nữa thôi nha. Vài tiếng nhưng mà đến chừng 6:30 tối nha.
Kệ nó cứ coi như vậy đi luật sư.
Đúng rồi.
Cho nó khỏe, như vậy nó khỏe.
Đúng rồi. Đúng rồi, như vậy thì nó khỏe hơn, làm cho mình cảm thấy yêu đời hơn. Mình thức dậy là mình đã thấy yêu đời rồi phải không Khánh Thi?
Dạ.
Vâng. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện nha. Đây là một cuốn phim. Cuốn phim này sẽ cho chúng ta thấy là chúng ta phải làm thế nào để có được một cuộc sống an bình hơn nha. Thứ nhất là cái cuốn phim này nó bắt đầu từ năm 2000. Khoảng chừng năm 2000, cô An Bình này, cô ấy đã có một người bạn trai. Cô là một người nhỏ bé, cô cân chúng khoảng chừng trên 100 pound chút xíu thôi. Và cô cũng khoảng chừng 5 feet 1, nhỏ ha, vừa nhỏ vừa tí xíu. Nhưng mà cái người bạn trai của cô ta thì cao đến 5 feet 9 lượng, tức là chúng ta nói đến ngoài 1 thước 8, 1 thước 7 giờ tôi không biết. Nhưng mà cái anh này anh cân nặng gần đến 200 pound, tức là anh cân gấp đôi cô này. Thì hai người này là bồ bịch với nhau trong 2 năm. Trong 2 năm đó anh này anh ấy cũng có đi học về taekwondo. Bạn bè anh ấy và gia đình anh ấy biết rằng là anh ấy rất thích tập dượt về những việc đánh đấm như thế này. Và anh ấy đã cũng có một cái tiền án về đại hình trong vấn đề bán thuốc cấm. Thì những cái điểm này nó liên quan đến một cái hồ sơ hình sự, là bởi vì trong cái cuộc sống của cái cô này, cô ấy có những người bạn và có những cái việc nó xảy ra, nó đưa đến cái kết quả như thế nào chúng ta sẽ nghe. Thì khoảng chừng trong 1 năm trời khi cô này, cô ấy đã là bạn bồ của cái anh này, thì một ngày đó cô mới nói với cái người bạn đồng nghiệp của cô, nói rằng là tối hôm qua đó bạn bồ của tôi á bóp cổ tôi trong khi chúng tôi đang cãi nhau. Và cô ta đã hướng dẫn cho cái người bạn này thấy là cái người bồ của cô An Bình này bóp cổ cô như thế nào. Cô nói cái cổ của cô vẫn còn đau, và cái người bạn này cũng thấy trong cái cổ, trên cái cổ của cô ấy có những cái màu đỏ nặng. Cô này, cô nói rằng là khi anh này anh bóp cổ cô ấy chống trả lại, cô nói đừng có làm phiền tôi, cô ấy đá anh ấy và cô đẩy anh ra. Rồi một vài tháng sau, khi mà cô này và cái anh bồ của cô ta đang đi dạo phố, đang đi mua sắm, thì cô này cô ấy mới thấy cái người bồ cũ của cô ở phía đằng xa xa. Thì cái người bồ cũ của anh này cũng chả có suy nghĩ gì cả, nở một nụ cười với cô ta và đang muốn chào hỏi cô ta. Nhưng cô này cố ý lắc đầu và cố ý nhìn rất là không cảm thấy thoải mái. Một vài ngày sau thì cô này cố gặp cái anh bồ cũ này và cô nói: tôi xin lỗi là tôi không có chào anh được, là bởi vì nếu tôi chào anh thì cái sự nguy hiểm nó sẽ xảy ra cho tôi và cũng có thể cho anh. Thì sau một thời gian thì cô này cô mới nói chuyện với cái người bạn đồng nghiệp. Người bạn đồng nghiệp mà đã thấy cái cổ của cô ta khi cái người bồ của cô này bóp cổ cô ấy. Cô này cô nói với cái người bạn đồng nghiệp là cô không còn làm bồ của cái anh này nữa. Và gia đình của cô này cũng biết là cô này cô ấy đã không gặp anh này nữa. Nhưng mà cái anh này anh ấy vẫn tiếp tục gọi cô này và gọi cho những người trong gia đình của cô này. Cô này cô ấy không muốn gặp anh này cho nên cô ấy phải xem coi điện thoại ai gọi trước khi cô nhắc cái điện thoại lên. Vào khoảng chừng vài tháng sau thì cô này bắt đầu làm bồ bịch với một người khác và hai người này bắt đầu quen nhau. Thì một ngày đó khi cái cô này và cái người bồ mới này đang đứng ở trước cửa nhà của cô ta để nói chuyện thì cái anh bồ cũ này anh ấy tiến tới. Anh ấy hỏi chuyện gì xảy ra đây? Tức là ấy anh muốn hỏi rằng là cái ông bồ mới này của cô này đứng đây làm gì? Và sau đó thì cái anh này anh ấy mới gọi là theo sát cái người bồ mới của cái cô này. Cô này cố nói với cái anh này rằng là cố sẽ gọi cho cảnh sát. Thì anh này anh ấy bỏ anh ấy đi. Khi cái anh bồ mới của cái cô này đi công việc ngày hôm đó thì cái ông bồ cũ này ông mới lái xe kề cận sát cái xe của cái anh bồ mới này. Cái anh bồ mới này anh không muốn có vấn đề, anh làm ngơ và anh ấy bỏ đi, anh ấy lái đi. Vài tuần sau đó thì cô này cố nói chuyện với lại một người bồ cũ khác của cô ta. Cố nói với cái người bồ cũ khác nữa của cô ta rằng là cái anh này anh ấy đang đe dọa cuộc sống của cô ấy bởi vì cô ấy đã không muốn còn làm bồ của anh ta nữa. Cô ấy nói với cái anh bồ cũ trước này á là cái anh bồ mà đang đe dọa anh bồ cũ mà đang đe dọa cô ấy nói rằng là sẽ giết cô ta và những người nào liên quan đến cô ta. Thì vào một buổi chiều đó thì cô này cô đang ở nhà mẹ của cô ta và cái anh bồ khó khăn này, anh bồ cũ khó khăn này gọi cho cô ấy 4 lần. Mẹ của cô ta nhận 3 lần cú điện thoại và chửi mắng anh ta và nói anh ta không được gọi nữa. Khoảng chừng 5 giờ chiều cũng ngày hôm đó, cô này cố gọi cho cái người bạn cũ mà đã muốn chào cô ta ở ở phố ngày hôm đó đó. Nói là cô đã gặp một người bồ mới và cô ấy rất là hạnh phúc. Và cô ta nói với cái anh này rằng là cô đã không ở với cái người bồ cũ nữa vì cái cuộc chung sống đó nó không có được tốt đẹp cho lắm. Và cô nói là cô phải đi đến cái nhà cái người bồ cũ cái anh mà đe dọa cô ấy để dọn dẹp một ít đồ thì cái anh bồ cũ kia của cô ấy nói thôi đừng có đi, đừng có đi. Và trong thời gian cô đang nấu ăn cho gia đình của cô ấy, thì cô nhận được một cú điện thoại, người cháu của cô cũng đang ở nhà với cô ấy. Thì cô cháu này nói với cảnh sát là cô nghe cái cô này nói cái tên của cái anh này trong cái cú điện thoại đó khi trả lời. Và cô ấy vào phòng đóng cửa lại. Một thời gian sau, cô ấy bước ra khỏi cái căn phòng đó và cô nói với người cháu là tiếp tục nấu ăn đi, cô sẽ đi ra đây một chút rồi cô trở lại. Sau khi cô rời khỏi nhà, cô đi đến nhà của cái anh bồ cũ mà đã đe dọa cô ấy. Xe của cô đậu trước cái chung cư nơi anh này ở. Những người hàng xóm cũng biết cô ấy tại vì họ đã thấy cô ấy tới đây nhiều lần rồi. Họ không nghe một tiếng động gì hết. Nhưng rồi họ không thấy xe cô ta đậu ở đó nữa. Và rồi họ cũng đã không bao giờ thấy cô ta nữa. Đây là một cái cuốn phim mà thực sự xảy ra trong cuộc sống. Khi chúng ta đi đến cái mực này, chúng ta phải nhận thức ra rằng là cái sự nguy hiểm đó nó đang chờ đợi mình. Đây là cái lý do tại sao mà những người nhân viên, những người làm việc trên tòa, những người chánh án, những người cảnh sát quận hạt, những người cảnh sát thành phố họ đều phải biết rằng là cái việc bạo hành trong cuộc sống, trong gia đình nó nguy hiểm đến cỡ nào. Họ không biết được rằng là cái việc mà cái người chồng này chỉ kéo nhẹ tóc của người vợ vì muốn người vợ không ra đường vào buổi tối vì trời quá lạnh và vì cái sự thương yêu đó khác biệt với cái việc mà người bồ của cái cô này đã nói chuyện điện thoại đe dọa cô ấy, bóp cổ cô ấy. Đối với những người hành luật, đối với những người áp, người gọi là enforce the law, họ không có thấy cái sự khác biệt. Họ chỉ biết rằng là cái hành động bạo hành đó nó xảy ra thì họ sẽ làm những việc cần thiết. Những cái sự diễn tiến mà tôi đưa cho quý vị nghe đó, nó sẽ là những cái việc mà những người điều tra viên và cảnh sát và công tố viện sẽ đưa ra để dẫn chứng cái hồ sơ để mà cáo trạng cái người này đã có những cái hành động bạo hành. Và những cái hành động bạo hành nó đưa đến một cái kết quả là cái người bị bạo hành này đã tử vong. Để lại bao nhiêu thương tiếc cho những người thân trong gia đình, từ người chị, từ người con, từ người cháu, từ người mẹ. Nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng này, chúng ta phải báo cáo với những người có thẩm quyền để họ có thể bảo vệ những cái sự nguy hiểm nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có những người sẽ giúp cho mình làm những cái việc đó. Những cái sự xảy ra đó, chúng ta phải biết rằng là nó đã xảy ra cho chính mình và chỉ có mình mới biết rằng là chuyện đó đã xảy ra cho mình vì không ai biết cả. Chứ nghĩ rằng là ô tôi buồn thì họ sẽ thấy và tôi như thế này thế kia không đâu. Và khi quý vị gọi cho những người có thẩm quyền, họ sẽ ngay tức khắc phải điều tra những cái việc đó. Khi cái hồ sơ hình sự nó ra tòa thì những người mà bị cáo trạng này cần phải được cái sự bảo vệ bởi luật. Đến lúc đó họ chỉ là một nghi can. Họ chưa là một người bị kết tội. Vì vậy, họ cần phải được cái sự giúp đỡ, bảo vệ bởi luật nữa cơ. Ai cũng được cái quyền đó hết. Khi bước vào trong tòa, người nghi can này là một người không nói được tiếng Hoa Kỳ hay nói tiếng Mỹ cho nó rõ rành, thì họ sẽ được sự giúp đỡ bởi người thông dịch viên. Khi bước vào tòa, họ nói họ không có đủ tài chính để mướn một luật sư tư, thì họ sẽ được một luật sư của chính phủ đứng ra đại diện để giải quyết, để giúp cho họ. Tất cả những cái việc này nó đều liên quan đến một hồ sơ hình sự. Và khi những cái sự cáo trạng đó nó xảy ra thì tất cả những cái việc liên quan đến người nghi can đó sẽ được trình bày ở trên tòa bởi người công tố viên. Luật của Hiến pháp California đã quyết định rằng là những cái hành động của cái người bị cáo trạng tội mà đã có tiền án sẽ được dùng để mà giúp cho cái hồ sơ hiện tại đang xử để đi đến cái chỗ kết luận là cái người nghi can này đã hành động bạo hành và rồi người nghi can này sẽ trở thành tội nhân. Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, nhất là khi quý vị, những người đứng ở một cái vị trí là đang là một thường trú dân ở Hoa Kỳ này, quý vị chưa là một người công dân Hoa Kỳ. Thì lại có thêm một cái vấn đề nữa là phải đương đầu với hộ di trú và công dân Hoa Kỳ. Khi phân tích một cái hồ sơ bị kết tội về vấn đề hình sự, nó có hai phần. Đây là những việc rất là tổng quát. Chúng ta không thể nào dựa trên những cái việc này mà nói rằng là đây là cái việc cần phải làm đâu. Nó đi vào rất là nhiều chi tiết. Có những cái việc mà phải phân tích và phải đương đầu với những việc gì cần phải làm cả bao nhiêu tháng, thậm chí cả năm. Quý vị đã nghe tôi nói rằng là thậm chí có những cái hồ sơ di trú mà phải vượt qua gần hai mươi mấy năm trời mới đạt được cái thẻ xanh. Thì phải biết rằng là nó đi đến cỡ nào. Mà nhất là trong những năm tháng này, quý vị biết, những cái hồ sơ mà những người đang đứng chờ đợi để được phỏng vấn, để định cư ở Hoa Kỳ qua cái sự bảo lãnh bởi người thân của gia đình đó ha. 6 tháng rồi, 1 năm rồi mà cũng vẫn chưa có cái lịch trình đi phỏng vấn ở tổng lãnh sự nơi họ sống để họ có được cái visa để họ nhập cư Hoa Kỳ. Cái sự chờ đợi đó nó rất là khổ cho tất cả mọi người. Nhưng không ai có thể làm thêm được một cái việc gì nữa hết. Vì đây là những cái tình huống mà chúng ta phải chịu đựng, phải chấp nhận thôi. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể giúp cho mình hiểu những cái vấn đề của mình như thế nào. Quý vị có thể gọi cho văn phòng của chúng tôi sau 9 giờ 15 ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Thường thì luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori và tôi có mặt ở văn phòng liên tục và bắt đầu từ 9 giờ sáng, và quý vị có thể gọi điện thoại để nói chuyện hay đặt câu hỏi. Nhưng mà nếu quý vị cần nói chuyện với tôi thẳng thì quý vị có thể gọi sau 9 giờ 15 ở số 408 947 7717 những câu hỏi liên quan đến luật di trú, đến việc làm công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh gia đình và người thân, vấn đề bị trục xuất, những vấn đề gì đó, chuyển thẻ xanh 2 năm thành 10 năm, quý vị có thể tham khảo trước khi chúng ta bước đến cái con đường mà chúng ta đi đó nó sai. Chúng ta không biết thì chúng ta phải phòng bệnh hơn chữa bệnh. Rồi những vấn đề liên quan đến luật tài sản, đến probate, giải quyết tài sản ở trên tòa, hay là làm những bộ living trust hoặc là di chúc, có câu hỏi người thân ra đi không biết phải làm thế nào để chuyển những cái tài sản mà đang đứng tên của hai người, thì quý vị có thể tham khảo. Những vấn đề liên quan đến guardianship, tức là chúng ta nói vấn đề giám giám hộ ha, những người dưới 18 tuổi có những khoản tiền được để lại bởi gia đình hay là người thân, làm sao mà chúng ta có thể dùng những cái số tiền đó và khi nào. Những người mà có những cái vấn đề cần đến gọi là conservatorship, những việc liên quan đến quản lý tài sản về special needs trust, để dành tài sản để cho những người trong gia đình mình cần có được cái sự giúp đỡ về tài chính trong những năm năm sau khi mà mình không làm được việc này nữa. Những việc liên quan đến luật gia đình về vấn đề bảo lãnh, về vấn đề ly dị ly thân, vấn đề bậc cấp dưỡng vợ chồng, vấn đề chia tài sản. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Và vì Khánh Thi nói thôi, cho chúng ta làm ít giờ thôi, thì chúng tôi cũng xin phép được làm ít hơn 3 phút nè. Khánh Thi mở một bản nhạc để cho quý vị nghe nhé, để quý vị cảm thấy thoải mái ngày hôm nay trời rất. Đừng quên rằng là chúng ta cần đi ra khỏi nhà để thưởng thức thời tiết đang rất là tốt cho cái cuộc sống của mình, để chúng ta không bị gò bó quá, để chúng ta không cảm thấy áp lực quá, căng thẳng quá nhé. Ngừng việc một chút, dẫn nhau ra ngoài đi bộ, đi chơi, và đừng quên rằng là nếu chúng ta đi ra ngoài, không khí ở ngoài rất tốt, mà cái space nó cũng rộng rãi ha, cái khung trời nó cũng rộng rãi, thì chúng ta đi xa 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 nhau một chút. Luật không có bắt buộc chúng ta phải đeo khẩu trang, nhưng mà nếu vì chúng ta cần phải bảo vệ cho chính mình và để ý đến người khác thì chúng ta cũng nên mang khẩu trang, và nếu chúng ta ở những nơi mà chật hẹp một chút thì nhất định phải mang khẩu trang, vì chúng ta chưa thoát khỏi cái thời gian nguy hiểm cho những vấn đề dịch bệnh nhé. Nhưng nên đi ra ngoài, đi chơi, đi nói chuyện, đi bộ cho nó thoải mái, cho cái tâm trí của mình, cho cái cuộc sống của mình nó đừng có bị gò bó quá nhé. Vâng, xin cảm ơn sự thật của vị ngày hôm nay. Chúc cho tất cả mọi người một ngày thật nhiều hạnh phúc, an bình và nhiều sức khỏe. Một cuối tuần vui tươi, lúc nào cũng nở nụ cười để mọi người đều có những sự thoải mái trong cuộc sống nhé. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng thật là nhiều. Khánh Thi cũng chúc cho luật sư có một ngày mới và một cuối tuần thật là nhiều niềm vui cùng với gia đình, với những người thân thương, bình an nữa. Có đi đâu chơi, nhớ trước khi đi ra đường bôi kem chống nắng, luật sư nha, luật sư cũng hay quên lắm phải không? Bôi kem chống
Vâng.
nắng vào da mặt rồi da cổ với da tay da chân nữa rồi mang theo nếu có đi đâu ra ngoài nhá. Cảm ơn luật
Vâng.
sư nhiều lắm và hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay 7:30 cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Dạ. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút của chương trình luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hoặc là đang trên con đường từ sở làm về, hay là đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả gặp may mắn và trên đường đi lẫn đường về bình an nhé.
tràn kiếp vẫn không hề phai. Yêu anh em sẽ yêu anh, dù mai đây tình có chết. Yêu anh em vẫn yêu anh, dù có cách xa một đời. Sẽ hơn bao giờ hết, em nhớ anh từng phút. Sẽ hơn bao giờ hết, em cần anh đến. Sẽ hơn bao giờ hết, em yêu anh. Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết gì em có trên đời này. Đã nhớ anh ngày mai, yêu anh hết ngày mê say, tràn kiếp vẫn không hề phai. Yêu anh em sẽ yêu anh, dù mai đây tình có chết. Yêu anh em vẫn yêu anh, dù có cách xa một đời.
Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.